như mình nghe trong kinh Sử Thai ấy, thì Đức Phật nói với ngài Ananda là đừng có, Đức Phật dạy pháp môn nó rồi xong mà thôi, giờ ông vào rừng ở một mình và giữ lấy cái pháp môn đó, đừng nghĩ gì đến ta và quên ta đi. Thì Đức Phật dùng pháp để làm thuốc chữa bệnh cho ta. Thì con người phải có thuốc thì mới chữa được bệnh. Gặp y sĩ thì y sĩ cũng tìm mọi cách để có thuốc. Y sĩ là cái người biết phương tiện, biết thuốc. Đức Phật cũng như là một lương y, nên thuốc. Thế cho nên mình mới thấy điều là ở bên mấy xứ Nam Tông ấy, người ta lấy pháp làm chính. Tuy rằng tất cả như là mình có thể nghe những cái vị cao tăng, những cái vị cao tăng, những cái pháp sư nổi tiếng họ trình bày về đạo Phật ấy, thì bao giờ mình cũng thấy lấy pháp làm chính. Tại vì mình cần có thuốc, mình bệnh mình cần có thuốc lấy pháp chính. Nhưng mà nếu mà mình thấy là so với bên Đại Thừa đó, so với bên Bắc Tông Đại Thừa thì Bắc Tông Đại Thừa thường nhấn mạnh một Phật. Nhấn mạnh vào Phật thì khi mà mình đi vào trong cái giới quần chúng ấy, thì dù là qua mấy xứ Nam Tông chăng nữa thì mình cũng thấy vấn đề Phật rất quan trọng. Thế vừa rồi mà nếu ai đi Tích Lan những điện thì thấy là đến những chỗ xá lợi của Phật là người ta đến rất là đông. Con người bình thường, người phàm thì người ta cần như vậy, người ta cần một một nơi nương tựa mà sống động, cần cho cái tình cảm ta. Cho nên chính vì vậy các xứ Nam Tông á, nếu mà mình đọc trong sách mình coi hoặc mình gặp những cái vị cao tăng này nọ nói là nói pháp là chính, thế nào cũng bày cho mình pháp tu tập cái này nọ. Thì ở Miến Điện thì nếu mình đi thì cũng thấy những cái nơi linh thiêng đó, thì người Phật tử người ta cũng đến nơi đó, nhưng mà họ đến thì họ không đơn giản chỉ là cầu nguyện mà họ tu tập, tức là ngồi thiền. Thì bởi vì bên Nam Tông thì họ lấy pháp rồi họ lấy cái nghĩa áp dụng pháp như là uống thuốc làm chính, thế cho nên cái sự tu tập nó được nhấn mạnh, học pháp xong rồi tu. Được tu tập thì ở trong đạo Phật nó thuộc về thiền định, nó thuộc về tâm, ra tâm thì nó phải quán tưởng. Vì vậy mà bên đó họ nói đến tu thì là họ tu thiền định, nhưng mà họ cũng rất là cần cái sự hiện diện có mặt của một vị Phật, của Đức Phật. Cho nên người Miến Điện ta nói là một đời người người ta phải đi ba chỗ ở trong xứ của người ta, ba chỗ đó thì đều là, hai chỗ đều là xá lợi của Phật, còn một chỗ là pho tượng Phật, pho tượng Phật linh thiêng. Thì như vậy là mình thấy là thực sự ra thì con người nó vốn là tình cảm, con người mình rất tình cảm, cho nên vì vậy mà thì mình theo đạo á, nó phải có một cái tình cảm, cái gì nó đỡ cho cái tình cảm của mình. Nếu nó chỉ là một chân lý, một lý thuyết thôi ấy, thì chắc mình có đọc xong thưởng thức ca ngợi xong rồi mình sắp xó nó thôi. Và cái đời sống của mình vẫn cần một cái tình cảm. Cho nên Đức Phật là chân lý mà hiện thân là một hữu tình để làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Chúng sinh thì phải có cái tình cảm. Thì theo như cái lúc đi Huỳnh Hương vừa rồi thì có cô gái đó, thì cô nói là cô cũng có một ông thầy, tại vì khi hỏi cô học pháp như thế nào chẳng hạn vậy, ở bên này xứ này đó tu tập thì cô nói thường thường là người Phật tử thì người ta từ nhỏ trong nhà thì bố mẹ đã có tất cả những cái lòng tin sẵn và cái sự thực hành hàng ngày, thì mình cũng thấy bên đó ngày nào họ cũng cúng dường cho tăng, sáng ra nấu cơm là nấu luôn cho tăng để cúng dường. Thì dĩ nhiên là cái đứa bé nó lớn lên là nó cũng thấy đó là đời sống của nó. Ngoài ra thì sáng nó tụng kinh, chiều cũng tụng kinh. Rồi bố mẹ thế nào cũng kể chuyện về Phật, cuộc đời Đức Phật. Rồi những cái linh thiêng ở cái xứ đó đều có liên hệ đến Phật. Thành ra cũng biết là đại khái như vậy. Nhưng còn ông thầy, thì dĩ nhiên là thầy mà ở bên cái xứ Nam Tông ấy, thì ta nói pháp và vào tu tập. Thế vì vậy cho nên cái người Phật tử tại gia thì người ta bị cách xa với cái pháp ấy. Mà ai mà theo cái pháp đó thì dĩ nhiên là nó sẽ thành thiền định, thì họ cũng phải có một chỗ yên tĩnh, hay là họ cũng phải thế này nọ cái gì đấy. Còn nếu sống cuộc đời bận rộn một xã hội một gia đình này nọ thì cái sự thiền định tu tập của họ nó cũng giới hạn thôi. Thành ra mình thấy là chính vì vậy mà cái cô gái cũng bảo cũng có ông thầy, tức là đi quy nó rồi cũng có thể về đến nghe pháp, nhưng mà cô bảo là quá xa, quá cách xa, xa đến mức độ mà cô nghĩ là không biết là mình có cần thiết phải có một ông thầy hay không. Nhưng mà cái đời sống hàng ngày, cái truyền thống ở trong đó thì nó đủ để nó giữ, mà nó giữ gìn là nó duy trì cái lòng tin rồi. Bây giờ cái vấn đề ông thầy và vấn đề pháp ông thầy thì tại vì cái pháp của bên Nam Tông pháp đó là pháp của người xuất gia, cái pháp đó là đi thẳng cái chỗ giải thoát, thì thế người tại gia đó thực sự có áp dụng, có tu tập thì họ cũng phải một cái số ít người có thời gian, họ có họ hy sinh về đó. Còn cái đó là người xuất gia thì họ được đúng hơn. Đức Phật thuyết những cái pháp đó để dành cho người xuất gia. Thành ra chính vì vậy mà cái cô gái, cái cô biết đâu cô mới nói đó. Thì trong lúc đó thì ở bên phía Bắc Tông Đại Thừa mình thì tại vì theo Đại Thừa, cái tinh thần của Đại Thừa nó khác, nó mở rộng và nó vấn đề đối với chúng sinh. Nó có cái phải tạo công đức và phải nhiếp độ chúng sinh. Cho nên thì vậy, nói đúng ra thì tức là một cái vị hành giả của Đại Thừa đó, nó nói Đại Thừa thì bao giờ nó cũng hơi không rõ rệt. Mình nói bên Tiểu Thừa thì ông thầy nó giống như các tôn giáo khác, đúng là người hướng dẫn, đúng người hướng dẫn tinh thần. Tuy rằng cư sĩ tại gia cũng đều tu được, nhưng mà cái chuyện mà ông thầy rõ ràng như vậy thì nó rất là rõ ràng. Còn cái bên Đại Thừa mình khi mà nói thì nếu mình nói tu sĩ nó thì nó không chính xác, phải nói một hành giả. Tại vì bên Đại Thừa đó thì Bồ Tát là chính, Bồ Tát là cái người đi cái con đường Đại Thừa. Mà đúng với cái hình ảnh Bồ Tát nó lại là hình ảnh tại gia, nó lại tiêu biểu hơn. Thế cho nên Bồ Tát có tại gia, có xuất gia. Cũng như bên Nam Tông có thánh thì có cũng có tại gia xuất gia. Nhưng mà cái xuất gia nó nổi bật hơn nhiều lắm. À, bây giờ đó thì cái con đường bên Đại Thừa, những cái hoạt động của Đại Thừa thì nó lại thuộc về vấn đề liên hệ nhiều lắm. Tức là nó phải ở trong cái liên hệ của tại gia. Thế cho nên một ông thầy Đại Thừa đi chăng nữa thì vẫn phải nghĩ đến cái chuyện báo hiếu. Vẫn là phải làm cái duyên nó, hay là nó vẫn như vậy, vẫn phải đối với gia đình, vẫn phải có cái gì gì chẳng hạn. Mà rồi cái pháp đó nó vẫn có thể phê phán một vị thầy mà cách biệt quá, là phê phán là tiểu thừa. Vậy còn một khi mà ở bên Thanh Văn á, ở bên Nam Tông á, mà một vị thầy họ cách biệt như vậy thì họ rất là đúng, họ được tôn trọng. Nhưng mà lắm lúc một ông thầy Bắc Tông Đại Thừa nhưng mà nó cách biệt quá đó thì bị gọi là tiểu thừa. Mình thấy là cái này nó phải trung đục, nó phải trung đục nhiều. Cho nên chính đó nó mà ở bên Bắc Tông á, thì cái tu thì lại là phước huệ song tu, chứ lại không phải là định huệ song tu nữa, mà là phước huệ song tu. Nó nói rõ một cái như vậy. Vì vậy cho nên tại vì muốn thiền định thì cái người nó phải tách biệt, phải cách biệt mọi người hết á. Thành ra cái xuất gia nó hợp với thiền định, nó là một cái môi trường đúng nhất, một cái nền tảng, cái trợ duyên đúng nhất cho thiền định. Và bây giờ bên Đại Thừa thì lại là phải có cái công đức. Thật ra cái công đức của cái bên Đại Thừa nó phân làm hai. Cái công đức mà nó về vật chất tiền tài thì nó là người tại gia, còn cái tức là tài thí đó. Còn cái công đức mà về pháp đó, với lại về cái gieo duyên thì nó lại của người xuất gia, pháp thí. Nhưng mà phải nhiếp độ chúng sinh nó vậy. Cho nên chính vì vậy thì ở bên Đại Thừa cái sự gần gũi của một ông thầy với Phật tử nó gần, so với lại bên kia nó gần lắm. Thế chính này cho nên cái COVID đó cô mới thấy vậy, cô mới nói. Cô thấy là phái đoàn thấy mấy thầy rất gần so với lại cái bên phía của cô ta. Thì ông thầy cũng quá gần. Nên cô mới nói là nó xa, bên này nó xa quá đến nỗi cô nghĩ không biết có cần thầy không. Còn cái đời sống hàng ngày trong cái truyền thống văn hóa của họ là nó đủ để giữ cái lòng tin của họ vững chắc rồi. Bây giờ đó mà có ông thầy mà mình cũng phải xuất gia thì nó phải cách xa, mà lại người nữ nữa, người nữ mà xuất gia thì lại cũng cách xa như vậy. Quả thực đôi khi nghĩ không biết có cần thầy không. Đó là cái mình thấy đó. Thì chính chỗ đó nó mà bên Đại Thừa đó thì cái người Phật tử người ta có thể thấy là ông thầy rất gần gũi. Mà con người thì người ta phải có cái sự gần gũi đó, người ta là phàm thì người ta mới có thể nương tựa theo. Nhưng mà chính vì vậy thì cái phía bên Nam Tông người ta sẽ gần bằng cách nào đây để người ta cảm thấy như vậy, tức là phải có một cái truyền thống xung quanh mọi người phải như vậy. Thành ra mình thấy mấy xứ Nam Tông phần nhiều là quốc giáo hết, tức là cả nước theo vậy đó. Cả nước theo vậy đó, mình thấy vậy thì nó mới làm cho cái tinh thần của họ nó vững chắc. Điều thứ hai là cái sự gần gũi của bên Nam Tông á, nó không gần theo lối Đại Thừa, nhưng mà thực ra ngày nào họ cũng thấy xứ Tăng hết ạ. Ngày nào họ cũng có cái cúng dường sư tăng, mà ngày nào trong cái sinh hoạt gia đình của họ cũng có cái hoạt động để cúng dường hết rồi. Cho nên cái chỗ gần nó nằm ở chỗ đó, mà cái chỗ gần nó nằm ở chỗ đó thì nó lại đúng pháp kia lắm. Nó lại đúng pháp bởi vì là họ không có một cái ông thầy riêng. Cho nên cái vấn đề của họ gần là ở cái chỗ mà ngày nào họ cũng thấy tăng hết. mỗi ngày họ có thể cúng dường, có thể mấy ông tăng khác nhau, có thể vậy, họ có thể đi đường, họ có thể chỗ nào chẳng hạn, mỗi ngày mỗi ông tăng đến khất thực này nó khác vậy. Cho nên cái gần của họ là nó gần cái là tăng, mười phương tăng. Còn cái pháp bên đại thừa đó là pháp Bồ Tát phải giúp độ chúng sinh, nên đôi khi là cá nhân của Bồ Tát nó phải giúp độ. Nên đôi khi ví dụ cái người Phật tử đó, người ta gần một ông thầy thì người ta thấy đó là ông thầy của người ta, người ta thấy vậy. Và chính ở cái chỗ đó thì cái pháp đại thừa nó phải chính ở chỗ đó, cho nên đôi khi người Phật tử người ta quên mất tăng, người ta quên tăng, người ta chỉ nhớ ông thầy thôi. Thành ra chính vì vậy đó mà nó không, cái đó thì nó lại không có đúng pháp. Vậy còn bên kia đó họ không được gần một cá nhân một ông nào hết, thành ra tự nhiên cái tâm của họ nó là tâm tăng, tâm tăng, thành ra cái sự cúng dường, cái tin tưởng của họ nó lại đúng pháp. Thế cho nên gần một ông thầy thì nó có cái quý và nó có một cái có thể dễ xây dựng mình vững chắc. Nhưng mà lắm lúc mình không làm được chuyện đó đâu, thì lắm lúc mình lại thành ra không đúng pháp. Tức là con người sống bằng tình cảm, vào đạo cũng bằng tình cảm, nhưng sống bằng tình cảm ngoài đời á, đôi khi mình cũng rất khổ vì cái tình cảm đó. Cha mẹ con cái anh em này nọ, đôi khi mình khổ trong những cái đó nó nhiều hơn là mình khổ với người xa lạ, người mà mình không tình cảm. Và nhiều cái khổ nó phát sinh ở trong chỗ tình cảm. Bây giờ mình vào đại học thì rốt cuộc nó cũng có cái tình cảm và cái khổ nó cũng phát sinh từ chỗ đó. Mà con người ấy thì cứ quen rồi, cứ nghĩ là cần phải có cái tình cảm. Tình cảm thì mình nói chuyện mà cũng như ngày Xá Lợi Phất, ngày Xá Lợi Phất đến thôn xóm đi khất thực, đúng oai nghi của Đức Phật, đi hai mắt ngó đằng trước bảy bước, đi rất oai nghi này nọ, đi chẳng ai cho hết. Mà dân chúng mà chứ cái ông này có phải là ông thầy ông tỳ khưu ha, ông quái lạ đấy. Thì té ra là bởi vì mấy nhóm của lục quần tỳ khưu á ở xóm đó, mà mấy nhóm nó rất thân thiện với lại cái người xóm, rất thân thiện với Phật tử ở đó, chơi cái là ca hát chung với này nọ đủ thứ, cũng đúng là nếu mà gọi là thời nay là karaoke Phật tử. Thành ra Phật tử thích lắm, Phật tử rất là thích, Phật tử mấy thầy vui vẻ, thầy tốt, người này nó đủ thứ. Cái bây giờ gặp ông thầy đi lạnh lùng như vậy, ông bị tát đi, mà không biết ông này có phải thầy tu không nữa. Thành ra mình thấy là nó có nhiều cái là ngay trong thời Đức Phật đó. Nhưng mà nó nói lên cái bản chất của con người, con người ta thích gần gũi, người ta có cái tình cảm, người ta thấy mạnh mẽ, người ta thấy ấm cúng trong đó. Nhưng mà người ta không biết là bây giờ người ta vào đạo, không phải ở đời nữa. Mà cho dù ở đời đi chăng nữa, mà nhiều khi cũng từ đó mà nó sinh nhiều cái. Hai anh bạn rủ nhau đi nhậu, thân ghê lắm, nhưng mà nhậu một lát chửi lộn nhau, đánh lộn nhau. Từ cái chỗ thân thiện mà nó ra nữa. Thành ra bây giờ người ta lại vào đạo, người ta quên mất là mình vào đạo. Và người ta tiếp tục mà theo cái lối đó, đó thì nó sẽ bị sai lầm. Chắc chắn nó sẽ bị sai lầm. Vì vậy mà mình biết rằng đó, là cái phương tiện mình đã nhìn thấy, dù là cái người, dù là người Phật tử bên Nam Tông đi chăng nữa, họ vẫn cần Đức Phật vô cùng. Tại vì đối với tăng thì họ rất gần, nhưng mà họ bị cái xa cách, cho nên đến họ cầu, họ nguyện cần Đức Phật lắm. Thì chính cái cô biết đó, nó cô cũng thấy cái đó mà cô cũng muốn có một vị thầy. Thì cái chuyện đó là chuyện nói với lại với cô Quan Châu. Thì Quan Châu mới nói chứ thầy phải cần có. Thế cô bảo chứ cô biết như vậy, bây giờ cô mới bảo Quan Châu làm thầy cô đi. Thì cô kia mới bảo không dám làm thầy, không dám làm thầy. Cô bảo vậy, cô biết là vậy, thì người ta thấy, người ta biết là cái đó nó sẽ làm cho người ta mạnh ra. Nhưng mà người ta phải biết một điều là mạnh ra là mạnh trên phương diện pháp, còn cái tình cảm á thì mình biết là nếu mà một con người mà không có tình cảm nữa thì có thể nó khô cứng, nó giống như gỗ đá, nhưng mà nó sẽ không có bị những cái khổ như vậy. Thành ra bây giờ đó mình mới thấy cái khó ở điểm đó, con người thì phải có tình cảm, phải cần có cái đó. Nhưng mà chính vì vậy cho nên trong Phật giáo Nam Tông cũng phải còn có Đức Phật, dù rằng là tất cả những cao tăng của Nam Tông là chỉ nói pháp thôi, lấy pháp làm chính thôi. Đến nỗi mà không cần thành Phật, mà mình chỉ cần đạt được cái niết bàn là cứu cánh của pháp thôi. Thế cho nên thực ra thì cái mà người ta say mê nhất, người ta theo đuổi say mê nhất là pháp, không phải là Phật. Nhưng mà thực sự ra thì đời sống của đại đa số quần chúng Phật tử vẫn phải có Phật trong đó. Vẫn phải có xá lợi Phật, vẫn phải có cái linh thiêng. Thành ra mình thấy ở bên Tích Lan đi đâu cũng xá lợi hết. Nãy thấy coi hình ông kia mà ở trên chỗ tu viện xá lợi La Hán, xá lợi của Phật để trong lọ này, nhiều như vậy. Nghĩa là đi đâu cũng có xá lợi, thầy nào cũng có xá lợi cho Phật tử. Cái đó nó thế
cho Phật tử.
Thì phần nhiều mấy thầy Nam Tông là còn muốn xin là cho á, có á. Có liền á. Xá lợi nhiều lắm, mà xá lợi còn sinh nữa mà. Thành ra cứ vậy á, thành ra đó, cái đó nó thế cho cái mà xa cách giữa thầy với lại Phật tử á. Mà cái đó nó có thể làm cho, nó có thể đỡ được cho cái tình cảm của người Phật tử. Thì chính vì vậy pháp môn của bên Đại Thừa cũng dùng Phật, nhấn mạnh Phật. Thế còn bảo đảm với mình 100% một vị thầy không có đỡ được cái đó cho người Phật tử, không đỡ cái tình cảm của người Phật tử. Người Phật tử mà ở gần vị thầy mà không có pháp gì đó, trước sau cũng phiền não, chỉ có Phật mới đỡ được thôi. Đó, cho nên chính vì vậy nên cái pháp môn bên Đại Thừa là Đức Phật mới thuyết về tịnh độ cực lạc khi mà Đức Phật nhập niết bàn rồi đó. Nên mình mới hiểu thực ra mình phải biết rõ mình biết rằng là mình không có thể nào mà lại bị xa cách cô đơn ở trong cái tình cảm được. Đời hay đạo gì cũng vậy hết á, sống là nó phải có cái đó. Nhưng mà mình biết rằng là đạo thì nó khác. Cái chỗ mà đương chính ở trong đạo mình, cái chỗ mà đương là để cái tình cảm nó đặt vô đó, nó chính là Đức Phật. Chính là Đức Phật. Nên nếu mà mình không có nương vào được Đức Phật á, thì nó đành phải nương vào ông thầy thôi. Thì lúc đó mình mệt lắm, mình hỏi thầy đâu rồi. Nhưng mà nó khổ một cái điều là người ta không có chú ý điều đó, người ta không có hiểu rõ vấn đề. Cho nên trong cái lúc mà mình còn sống, còn có thể gọi là trong lúc mình còn khỏe, mình tu tập cái gì gì đó, mình không có xây dựng cái duyên, cái tình cảm của mình với Đức Phật, mà mình cứ luôn luôn mong có một cái vị thầy thật là ấm cúng để cho mình nương, mình vui ở trong đó. Thành ra cái đó là một cái chết người. Nó sẽ làm mất hết cái thời gian cho đến khi mình già cỗi. Và có lúc là nó sẽ đến một cái lúc là mình cũng bất mãn cái ông thầy đó, thì lúc đó nó là mình cũng lớn tuổi, mình già, mình kiệt sức, mình sẽ bị nhiều cái ghê lắm. Mình không có hiểu là cái chỗ nương thực sự mình cần là chỗ nào. Cho nên nói ông bảo chứ không phải nói anh Phi đâu, ông cụ đâu đó. Khi mà bệnh nặng rồi đó là lúc nào cũng hỏi cái thầy đâu rồi. Lúc đó là thầy huệ qua đó, đi đâu không biết, là lúc nào cũng hỏi thầy huệ đâu rồi, thầy huệ đâu rồi. Cái lúc mà tôi ở bên đó mà tôi phải đi qua Mỹ ấy, thì ông cụ cũng không có muốn chút nào hết ạ, không muốn thì đi. lúc đó thì là có thể là ông cũng đi bất cứ lúc nào đó. Nhưng mà cô thì bảo chứ không có sao đâu, đi có trong vòng tuần à, đi tuần là quay về mà, thành ra không có gì hết. Nhưng mà cái lúc mà người còn khỏe thì không bao giờ không vàng không gì hết, lúc nào cũng ô mình là mình tự theo đạo đấy được, cũng cần mấy thầy nữa. Mà cái lúc mệt thì lúc nào cũng mấy thầy đâu rồi. Ờ, thôi bây giờ đó, bây giờ ba niệm Phật thì biết mình sẵn sàng cầm 2-3 số chuỗi rồi. Nhưng mà phải có thầy mới được. Thì lúc đó quả thật đó thì mình mới thấy là bây giờ gì nữa, bây giờ chính mình cũng vô thường chứ. Bây giờ mình lấy thí dụ, bây giờ cái người đó rất cần mình, nhưng mà lúc đó trên khi đi đường thì nó có một tai nạn thì xảy ra cho mình thì sao? Đó. Thành ra mình phải hiểu là thực sự đang cái chỗ mà mình cần nương nhất nó là phải là chỗ nào chứ, nó không phải như vậy nói vậy. Thành ra chính đó mà mình mới biết rằng là mình có cái pháp môn là niệm Phật A Di Đà, mình có cái pháp môn nó nương vào Phật A Di Đà. Mà cái pháp môn này thực ra thì nghĩa là gọi là đầy đủ chỗ cho mình nương, ấm cúng lắm. Nhưng mà bắt buộc do cái mình phải có một sự tập luyện, mà tất cả cái sự tập luyện của mình á là mình tập luyện cái gì đây? Thường thường mình nói nè, trước hết là mình biết rằng là cực lạc thế giới này, Phật A Di Đà, chư tổ sư tịnh độ xưa nay nói mình là sẵn sàng dễ dàng vãng sinh, Phật tiếp dẫn nữa. Thứ hai á, cảnh giới á, là tuyệt vời. Thứ ba thánh chúng đủ thứ hết, chư thượng thiện nhân đầy đủ hết. Mình cần phải ở chung một cái nơi như vậy, không thể nói được vô lượng vô biên á. Như vậy. Và thứ tư ấy, mình muốn nói là mười phương thế giới chư Phật nào cũng ủng hộ và ca ngợi hết. Tức là hễ mà mình mà chịu tin kinh đó, mà chịu theo kinh đó, cái là mười phương chư Phật đồng cùng hộ niệm tất cả chư Phật. Thực ra là cái đó là mình không thể nào diễn tả nổi cái sự ấm cúng đó. Nếu mà cái tình cảm của mình mà nó đặt được vô đó thì có thể nói rằng là cái pháp môn nó thành công. Đó. Nhưng mà nhiều khi mình phải tập luyện, bởi vì cái tình cảm của mình ở trong cái đời sống, cái tình cảm của mình nó xuất hiện ra là nó sống động ra là ở trong cái cuộc sống này. Đấy, bằng những cái mắt nó thấy, tai nó nghe xung quanh, và những cái liên hệ, những cái nó đã chấp nhận đó. Nên cái cuộc sống này đấy, nó đặt cái tình cảm nó ở trong đó, và tất cả những cái người thân nó nằm trong cuộc sống này, cái mạng của nó nằm trong cuộc sống này, cái gia sản nó nằm trong cuộc sống này, những cái mà nó thích thú những cái việc làm hay những cái gì đó. Bây giờ một nhà thơ thơ văn gì cũng hứng khởi ra trong cái đời sống này của mình, rồi thành công có danh có tiếng trong cái đời sống này, có những bạn bè bạn hữu mà để cùng ngâm thơ nha, mình thấy ấm cúng cũng nằm trong cái đời sống này, thành ra nó dính cái tình cảm vào đó, nó dính dính chặt ghê lắm. Thành ra cái sự tập luyện nó chỉ là nằm ở cái chỗ là cái tình cảm nó dính ở trong này. Mà cái tập luyện của đạo mà con đường mà của bên Thanh Văn ấy, hay là con đường cá nhân ấy, thì mình thấy rõ ràng điều là luyện tập đó là để cắt đứt cái tình cảm đi. Nhưng mà ở trong Đại Thừa ấy, là cái tập luyện trong Đại Thừa là nó không có cắt đứt cái tình cảm, mà nó truyền cái tình cảm đó, đổi cái tình cảm nó đi, chuyển sang một cái chỗ khác. Đó. Mà chỗ này thì thực sự ra trên phương diện mà mình nhìn suy lý, trên phương diện pháp, nó thế một cái cách viên mãn, thế một cách viên mãn, tức là mình chuyển sang cực lạc thế giới. Còn bây giờ mình nói là mình chỉ tình cảm với Phật thôi, mình chỉ có chuyển sang Phật thôi á, thì cái tình cảm của mình trong cuộc sống này á, nó vẫn có mặt đất, nó vẫn có quê hương, nó vẫn có tổ quốc, khí hậu, nó vẫn có những cái tình cảm đó. Còn kia chỉ có mình Phật thôi, nó có bà con lối xóm, có anh em họ hàng, nó có dân tộc, kia cũng chỉ có Phật thôi. Bây giờ cực lạc thế giới, thành ra nhiều người mới nói đó là quê hương của mình. Thế chứ rõ ràng là từ những cái câu nó bộc lộ ra là để cho mình thấy là nó thế hẳn cho một cái chỗ đất, một cái chỗ nguồn gốc của mình ở trong cái đời này, rồi có dân ở đó, đó là đồng đạo của mình, dân ở đó, chư thường thiện nhân câu hộ nhất xứ ở đó, tức là thế một cái cách viên mãn lắm, mà cái gì cũng đẹp tuyệt vời, mà cái gì cũng tốt đẹp tuyệt vời hết ạ. Thì biết là vậy hết ạ. Thành ra đó là cái điều ấy, mà cực cái pháp môn cực lạc thế giới ấy, nó mới có, là không có đơn giản. Thì xưa nay mình quen rồi thì mình chỉ biết có Đức Phật, nhưng mà thực sự ra mình coi trong kinh ấy, thì là cái cõi nước cực lạc, cõi nước cực lạc mà Phật là một phần trong cõi nước cực lạc đó. Thành ra nó là cả một cái thế giới, nó cả là một cái quốc độ và những cái nhân dân ở đó, tất cả những cái gì ở đó. Đấy. Thế nhưng mà tại sao mình thấy đó là trong cái sự tập luyện nó khó khăn, cho nên cái bước đầu là sau này chư tổ cũng tập trung vào cá nhân Đức Phật, tập trung vào đó. Bởi vì thực sự cái pháp môn thì nó hoàn hảo, nhưng mà cái sự tập luyện nó đâm nó khó lắm. Mình đôi khi cũng như là người ta, đôi khi người ta có một người, người ta có gia đình, người ta có người yêu, người ta có quê hương, những tất cả những cái kỷ niệm đẹp, bạn tốt, nhưng mà vì khi vì một cái ái danh, mình dùng chữ ham danh, ta bỏ hết những cái đó và theo đuổi cái danh. Một người cũng có đủ hết những cái đó, nhưng mà nhiều khi ấy, đi theo tình cảm nam nữ cũng bỏ hết tất cả, cũng theo, tại vì đó là cái chuyện cá nhân của người ta, nó rất mạnh, cái tình cảm nó rất mạnh, nếu nó kéo được cái chỗ nào nó kéo mạnh nhất thì người ta theo đó. Nên giờ khi mà vào trong pháp môn tu ấy, thành ra từ từ ấy, tự nhiên cái cực lạc thế giới nó mờ đi, và cái Phật A Di Đà nó nổi rõ rồi, bởi vì Phật A Di Đà trực tiếp với con người ta đặt tình cảm Phật A Di Đà, tại vì xưa nay người ta đã là Phật tử, người ta theo đạo Phật thì tự nhiên là người ta có cái tâm đối với Phật. Bây giờ có Phật A Di Đà vào, đem tất cả những cái hay cái đẹp gì đến cho mình, thành ra lúc đó đó thì Phật A Di Đà là chính. Cho nên chư tổ sư về sau này mới tập trung vào cái đó và mới mở ra cái con đường cho người ta dễ tu. Chứ nếu mà mình coi trong kinh á, thì có thể nói là cực lạc thế giới, cái cõi cực lạc đó, nó rất là quan trọng, bởi vì cái cứu cánh của mình là sinh về đó mà. Mình sinh là nó phải có một cõi chứ, không lẽ mình với Phật A Di Đà mình sinh đi đâu đây, mình sinh ở trong không đứng với Phật A Di Đà hả, đâu có được, hay tự nhiên mình sinh trên tay A Di Đà ấp mình về hả, nó làm sao được ở trong không hả. Thành ra đã nói là sinh là nó phải có một cõi, có một quốc độ và có những cái hữu tình ở đó, vô tình ở đó chứ. Thành ra cái cứu cánh của mình là được sinh, thành ra cái pháp môn nó đi thì phải như vậy. Nhưng mà bởi vì cái tình cảm của con người á, nó khó đặt vào đó thì nó sẽ khó tu cho nó, cho nên rốt cuộc á, là Phật vẫn là trọng tâm chính á, để cho mình lập những cái pháp môn tu tập như vậy. Người ta dễ đặt tình cảm ta vào đó, cho nên chính đó đó mà từ từ mình thấy, để mình thấy cái nghĩa đó, cái nghĩa là tại sao mà nó lại như vậy. Thì thực sự là nói tóm lại là pháp môn của tịnh độ nó không có cắt đứt cái tình cảm. Pháp môn đó là đem cái năng lực tình cảm nó đặt vào đúng cái chỗ của an lạc, của an toàn, bảo đảm và giải thoát. Nhưng mà nó lại khó ở một cái chỗ là người ta không có kéo được cái tình cảm người ta ra. Cũng như một người ta ghiền thuốc phiện rồi đó, thì bây giờ một cái người muốn cứu chữa cho người ta là bây giờ phải kéo cái lực của người ta nó ra khỏi cái thuốc đó, đặt cái năng lực của người ta vào một cái chỗ khác. Nó chỉ có cái chỗ là người ta bị ghiền ở trong đó, bị dính chặt ở trong đó. Nên đôi khi nó phải phải có phương tiện này phương tiện kia. Thì chứ còn thực sự một khi mà cái tình cảm của mình á, mà nó đặt được vào Phật A Di Đà rồi á, mạnh hơn cõi này đó, thì coi như là mình thành công. Có những cái pháp môn đó, nó thành công. Cho nên sự tu tập của mình ấy là nó nằm ở điểm đó. Thì thật ra thì dĩ mình nói tịnh độ thì trước nhiên là mình tu tịnh độ, mà mình cũng hiểu là thực sự tịnh độ rất cần thiết và là một cái hay nhất để cho mình theo trong cái đời sống này của mình, nhất là cái thời buổi này. Nhưng mà con người của mình nó còn rất nhiều cái ấy, dính ở trong cuộc sống này, cho nên đơn giản cái pháp môn tịnh độ là niệm Phật thôi. Nhưng mà nó rất là vi tế. Con người mình khó biết ra được những cái phiền não của mình ghê lắm. Có nhiều người ta tu tịnh độ, nhưng mà nếu mình nhìn kỹ lại thì người ta tu Ta Bà Thế Giới, nhưng phải tu tịnh độ. Một khi mà tịnh độ biến thành phong trào á, thì nó trở thành ra là một cái hấp dẫn, đấy là một cái mà có thể gọi là để nói đến ở trong cuộc sống này. Đấy là nói đúng là nó thuộc về danh. Còn khi mà thí dụ nhiều người theo tịnh độ, người nói về tịnh độ, có nhiều vị thầy nói tịnh độ rồi, có nhiều khi nhiều người đem những cái bài của các tổ sư xưa ra, rồi từ từ thí dụ vậy, thì tự nhiên nó thành một cái phong trào. Còn khi nó thành phong trào, cái chữ phong trào á, cái tịnh độ nó chỉ là một pháp môn, nó không phải phong trào nó thuộc về thế gian. Nó bắt đầu người này nói tịnh độ, kia nói tịnh độ, thì tự nhiên mình cũng thấy mình cũng phải nói tịnh độ, mình cũng đôi khi mình cũng phải theo tịnh độ, hạn vậy đó. Mình nói ví dụ như người ta theo Tây Tạng. Nhưng mà bây giờ mình hỏi những người đó, ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy cái gì? Đôi khi họ không biết ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy cái gì hết. Họ học được cái pháp gì nên ngài Đạt Lai Lạt Ma, họ không có biết gì hết. Nhưng mà nhiều khi nó là cái phong trào. Nó vậy, thì giờ tịnh độ cũng vậy thôi. Mà nó là phong trào thì tức là nó là một cái của thế gian này, một cái tình cảm của thế gian, một cái hứng cảm của thế gian, của con người trong thế gian đọc ra để cho thấy cái cuộc đời nó thêm ấm cúng, nó thêm nhiều ý nghĩa, nó thêm có nhiều cái, chứ không phải cuộc đời là trống rỗng. Thế lúc bây giờ đó mình cũng bắt tay ở tu tịnh độ, mình cũng tìm hiểu này nó, mà thực ra nó chỉ là mình trói mình vào cái thế gian này thôi, chứ không phải là mình theo tịnh độ. Thực ra cái căn bản ở trong Phật pháp á, là muốn lập con nên một cái đạo pháp đúng nghĩa thì nó phải lìa khỏi cái thế gian này, tức là mình phải chọn lựa tịnh độ chứ không chọn lựa thế gian này, mà mình phải dứt khoát cái tâm, mà mình phải biết rằng là cái chỗ chọn lựa nằm ở đâu. Đó thì ví dụ như mình vừa nghe á, này là cái người tu nó có một cái bổn phận phải luôn luôn á, tại vì không có thể nào mà ai kiểm soát cho mình từng ly từng tí mãi được, mình phải tự kiểm soát lấy mình. Tự kiểm soát lấy mình, dĩ nhiên tu gì mình cũng cần phải có thầy. Tu gì nó cũng phải có bạn đạo. Nhưng mà nếu mà mình có thầy có bạn đạo, mình không hề có cái tâm thực sự mạnh, và mình không có thấy điều chứng yếu là vãng sinh tịnh độ, và cái tâm tịnh độ Phật A Di Đà của mình mạnh hơn cái bạn đạo ở cái thầy ạ, thì lúc bây giờ mình là tu thế gian chứ không phải tu tịnh độ, và mình sẽ bị phiền não, không chóng trời mình bị phiền não. Còn nếu mà cái tâm phát nguyện vãng sinh của mình nó mạnh, cái ý hướng nó thật mạnh hơn hết, cái nương tựa của mình nó vững chắc vào Phật A Di Đà, cái cực lạc thế giới nó chắc hơn hết, nó mạnh hết, thì cái bạn đạo và cái vị thầy đều là những cái công đức tốt, những cái ích lợi cho mình và rất có ý nghĩa. Và nếu mà cái kia không lập được thì thầy nào thì thầy cũng vô ích. Thành ra cái điều là mình phải kiểm soát, mình phải tự kiểm soát với mình như vậy. Thành ra mình tự kiểm soát, mình tự bằng cách như vậy. Bây giờ mình thử nghĩ xem, nếu bây giờ mình nói mình tu tịnh độ, nếu bây giờ mà cả tỷ người trên thế giới này chẳng ai đã tu tịnh độ hết, mình có tu. Nếu mà mình cảm thấy, mình thấy chắc chắn với mình, coi như vậy đi nữa mình vẫn theo tịnh độ. Bây giờ mình có thêm cái gì là cái đó ích lợi thêm. Mình có thêm bạn đạo là ích lợi thêm. Mình có được thầy ích lợi thêm. Mà cái đó chưa được á. Thì mình biết là thế là mình vẫn là A-dua. Mình vẫn là A-dua thôi. Thì như vậy á, là mệt lắm ạ. Ở đâu phiền não nó cũng thâm nhập được hết. Chứ đừng nói là vào chùa mà hết hay là gặp thầy mà hết. Ở đâu cũng vậy hết. Thế ra mình phải hiểu điều đó. Rồi biết là ví dụ mình nói đó, ví dụ bây giờ mình đi thế thì nói thì bà cụ thôi, thì dĩ nhiên thì người nữ bao giờ người ta cũng nương tựa mạnh, với lại lâu rồi tu được hồi với Việt Nam và bà cụ thì lại có cái xu hướng nó lại tu một mình. Bà cụ thờ Phật cũng chưa có quy y, cũng chưa gặp thầy nào hết, là thờ Phật. Chứ không phải gặp thầy, nhờ thầy nói, nhờ thầy dạy. Và cụ đọc sách kinh Phật gì cũng là do một mình muốn tu. Rồi không có thích đi chùa. Không thích đi chùa. Thành ra nó cũng là một cái khuynh hướng từ, nó chắc từ kiếp nào đó. Tức là theo, là trực tiếp theo Đức Phật. Nó không qua trung gian của ông thầy. Theo trực tiếp Đức Phật. Chưa có từng đi biểu tình cùng với mấy thầy, chưa có từng cái gì hết. Theo trực tiếp Đức Phật vậy thôi. Thế cho nên khi quy y cái gì rồi, quy y cũng quy y tại nhà. Đó. Lên chùa quý y thế, hòa thượng đến tận nhà quý y thì mỗi người có một riêng hòa thượng, mà lại gặp hòa thượng, lại gặp cái vị hòa thượng đó thì hòa thượng cũng phóng khoáng, ông lại còn thấy ông khích lệ những cái đó nữa. Thì hòa thượng nó chính là sư phụ của thầy Thiện Huệ, thấy không? Tại sao thầy Huệ xuất ra hòa thượng rất là hòa thượng thầy Huệ xuất ra là mới là sa di nhỏ nhất chùa nhé. Hòa thượng nói chứ hòa thượng ở trên lầu ấy, hòa thượng nó may lên đây ngủ, mày ngủ cái phòng ngoài lên ngủ, mày có ở dưới, ở dưới là phòng chúng, không có ở dưới mấy đó mấy ma không à. Tức là ông thầy trong chùa mấy nó mấy thằng ma không, mà không có ở dưới đó, lên đây ở trên này. Hòa thượng nó vậy. Thành ra chính vì vậy mà nó có cái duyên như vậy. Cho nên sau này rồi mà cậu tu bao nhiêu năm trời thì nó cũng trải qua nhiều kinh nghiệm, nó cũng đủ thứ. Mà thực ra nó, tất cả những cái mà nó mệt mỏi gì thì nó cũng xuất phát từ tình cảm hết. Đấy. Cái buồn phiền trong gia đình, buồn phiền con cái, rồi buồn phiền đến ông chồng cũng hài lòng, cũng được nhiều, nó cứ tự chuyện đấy. Mà cái tu càng ngày nó cũng có những cái đó rồi. Cho nên sau này thì bà cụ mới nói lên được một câu như vậy. Bà cụ bảo khi nào mà mẹ đi thì mấy thầy ở đâu làm Phật sự cứ tiếp tục làm, không cần phải về. Thì nói cái câu đó nghe vậy chứ nó khó lắm á. Được lại thấy ông cụ thì thầy đâu rồi? Thầy đi đâu rồi? Tức là cái người nó phải, người ta phải đương được vào Phật. Người ta phải cảm thấy như là người ta có phần, có cái phần của người ta ở nơi Đức Phật, ở nơi cái thế giới của Phật. Người ta phải vậy á. Có thôi thì phải thầy đâu rồi, mà phải có thầy. Mà được ra có thầy á, mà mình cái tình cảm nó nặng á, mình không có đi được. mình mới thoát được. Thành ra chính vì vậy ấy, mà học cái pháp môn tịnh độ ấy, nghe thì nó đơn giản nữa, mà để lập được đúng là một cái căn bản, một cái nền tảng của một cái tâm hướng về tịnh độ ấy, nó không phải chuyện dễ. Cái tâm mình nó phải dứt bỏ tất cả nó mới lập thành cái tịnh độ được. Mà mình không biết rõ là mình bị trói buộc ở chỗ nào hết. Cho nên đôi khi mình phải nghe rất kỹ, mình phải nghe rất nhiều, mình phải nghe rất thật. Bởi vì nếu pháp môn nó là thật, quan trọng thật, ích lợi thật, bởi vì liên hệ đến vấn đề sinh tử, vấn đề luân hồi, khổ đau của mình ấy, thì nó quan trọng thực sự, tối quan trọng, thì cái gì cũng phải thật hết ạ. Đôi khi nói nó phải không có nương tay được. Nhưng mà cái người Phật tử phải lắng nghe cho kỹ, không thôi mình hiểu lầm. Tại vì mình thấy cuộc đời nó đẹp lắm, nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà khi mà nói thực về pháp á, thì bắt buộc phải nói thật, thì mình nghe mình sợ. Cũng như là mình thấy khi các vị đệ tử á, thấy thẳng vào pháp, tức là thấy chân lý, thấy sự thật, thì ngài A La Luật khi Phật nhập niết bàn á, là các vị A La Hán á, ngài A La Luật theo dõi cái sự nhập niết bàn của Đức Phật để cho tất cả mọi người hay, kể cả chư thiên nữa, là Phật có nhập niết bàn chưa. Tại vì nhập niết bàn là nó thoát hết tất cả mọi cảnh giới, mà chư thiên đâu có thoát được. Thành ra chư thiên có thiên nhãn là chỉ thấy Phật không còn ở cái chỗ cảnh giới của mình nữa, nhưng mà không biết là nó ở cảnh trên cao hơn hay sao, mà nó hết cái cõi dục á, thì nó lên đến cõi sắc. Thành ra ở chư thiên ở cõi sắc đi chăng nữa cũng không biết rằng là Đức Phật qua khỏi cõi sắc đến đâu cũng chưa hay nữa. Chỉ có ngài A La Luật á, mới nhìn thấy, mới báo cho biết được thôi. Thành ra chính điều đó, ngài A La Luật thì theo dõi về pháp và báo cho chúng sinh biết hết biến cố. Mà đối với lại các vị đó, cái vấn đề mà đau thương về một vị thầy, mà một vị thầy tối thượng mà ra đi ấy, thì nó có, nhưng mà pháp nó quý hơn. Mà bây giờ cái vị thầy đó hiển hiện ra cái chân lý cao nhất, tức là cái pháp đúng nghĩa nhất, đó là niết bàn. Cho nên đó cũng là một cái mà gọi là rất là vừa cảm động vừa hào hứng. Trong khi ngài A Nan thì xỉu lên xỉu xuống bởi vì tình cảm con. Mà ngài A Nan đã là chứng tu đàng hoàng rồi, tức là thuộc về thánh rồi, mà còn xỉu lên xỉu xuống, ngẩn ngơ ngẩn không biết gì nữa hết. Và vì quá thương Phật, mà lúc đó Phật nhập niết bàn nữa, mà cũng ngơ ngáo ngáo, không có chú ý đến và Phật đi đến đâu nữa, bị cái tình cảm như vậy. Thế nên người mình phải học đạo, mình phải để ý vậy. Thế khi ngài Ca Diếp về đến nơi á, đảnh lễ Phật, khóc đảnh lễ Phật, nhưng cái chuyện đầu tiên hết, sau khi lễ xong, chuyện đầu tiên hết phải kết tập kinh điển. Chuyện Phật nhập niết bàn là chuyện các pháp hữu vị đều vô thường, không phải là cái chuyện mà để quan tâm lưu tâm gì đấy nữa. Bây giờ chỉ lấy cái chân lý thường hằng đó ra, giữ lại cái chân lý đó trong thế gian này, đừng để mất đi. Đó là cái chuyện làm mà của Đức Phật, và mình phải làm tiếp cái chuyện đó. Thì các ngài đó là các bậc thánh, cho nên sau này ngài Ca Diếp mới trách ngài A Nan rất nhiều điểm. Mà ngài A Nan ở trong lúc đó tình cảm buồn quá, quên mất hết, quên hỏi, quên gì hết, mà nó thành ra là những câu chuyện mà mình thấy nó quên rồi, nghĩa là nó cũng nhiều cái mà để cho ngài Ca Diếp mới trách, đỡ trách luôn. Trong đó có một cái là giới luật của Phật rất nhiều lắm, biết. Mà Phật nói một điều là, tại vì khi mà Phật đặt luật ra thì cái người đệ tử phải theo cái luật của Phật. Mà luật nó có nghĩa là vi phạm vào là bị tội. Thành ra thí dụ như một người ngoài đời người ta làm cái điều đó người ta không sao hết. Nhưng mà bây giờ khi mà người ta đã theo, người ta giữ luật, bây giờ mình nói thí dụ thọ bắt con trai á, ví dụ như thầy bảo là không trang điểm, hàng ngày ấy, mình không có thọ bát, mình trang điểm không có bị gì hết. Nhưng mà khi mà mình vào thọ bát mà mình trang điểm, cái mình phạm giới. Mà khi phạm như vậy thì nó cái tội của mình nó ra làm sao? À, nhiều khi nói nó đọa, nhưng mà mình có thể sám hối được, nhưng mà cái tội nó phải bị đọa. Khi Đức Phật nói cũng như là làm sao mình biết một cái người người ta đi xe ẩu gì gì thì người ta bị ở tù, thì cái đó là luật đặt ra chứ nó đâu có phải là chân lý gì đâu. À, sao lại ở tù một tuần? À, người kia như vậy là ở tù hai tuần, cái đó là luật đặt ra. Và luật đặt ra nhưng mà phạm vô là bị, đã là dân trong nước nó phạm vô là bị. Bây giờ cũng vậy, Đức Phật đặt luật ra thì tự nhiên nó có cái tội như vậy, nó nặng như thế, nó bị như thế. Và khi là đệ tử Phật mà phạm vô thì nó phải bị như vậy. Và bây giờ đó, khi Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, Phật nói là Phật thà, tức là Phật xả rất nhiều cái giới, nó không quan trọng. Thì người ta thọ giới đỡ bị phạm nhiều, xả rất nhiều giới. Cũng như là bây giờ mình giao thông, bây giờ mà xả cho nhiều cái ghê lắm. Bây giờ đèn đỏ được rẽ phải chẳng hạn vậy á, gì gì đó thì đó. Mà bây giờ Đức Phật xả ra rồi. Ngã Nan nói, Ca Diếp hỏi khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn nói sao về giới. Ngã Nan bảo Đức Phật nói như vậy. Ca Diếp hỏi những giới nào là giới nhỏ? Ngã Nan mà chứ lúc đó mà tôi đau khổ buồn phiền quá, quên mất hỏi Phật. đau khổ quá, đã tình cảm với nó, đã quên hỏi Phật mất. Ngài Ca Diếp bảo bây giờ không biết giới nào là giới nhỏ để xả, giới nào là giới không nhỏ, làm sao mình biết như vậy á? Thôi giữ hết. Giữ hết. Cho nên giờ mình cứ nghe mấy thầy thọ là cứ 250 giới, mình có 5 giới, mấy thầy 250 giới, và sao mà nhiều thế? Mà lại giới nào cũng là phạm ấy nhá, phạm là có tội ấy. À, luật Phật rồi. Thầy ra đâm ra nó vậy, cái tình cảm nó như thế. Thì đó là những cái câu chuyện cho mình biết cái trên cái cạnh. Thì dĩ nhiên mình phải nhớ một điều là con người không có thiếu cái tình cảm nó được. Nhưng mà mình phải tỉnh táo ở trong tùy trường hợp. À, cái trường hợp mà mình ở trong đạo thì mình phải tỉnh ở chỗ đó. Mình có quyền tình cảm, mà cái tình cảm nó sẽ không tai hại khi nào mình tình cảm với Đức Phật hết trên nhất. Khi nào mà mình chưa có tình cảm với Đức Phật hơn hết, tối thượng, thì mình tình cảm với bất cứ chùa nào, thầy nào cũng là phiền não hết, và cũng là đi vào thế gian này hết. Thành ra để cho cái tình cảm của mình nó được bảo đảm, nó an toàn, không có hại gì hết, thì Phật phải là tối thượng, phải trên hết. Phật phải là cái chỗ nương tựa tối thượng của mình, chứ không phải là thầy. Không phải là chùa, không phải là thầy. Dù mình ủng hộ chùa hết mình, ủng hộ thầy hết mình, nhưng mà không phải là chùa là thầy, mà là Phật. Bao giờ mà mình đạt được cái tâm đó thì mình tự do. Không có cần phải gọi là sống một cách kềm chế, lạnh lùng này nọ. Nhưng mà khi mà mình chưa có được như vậy thì thôi ạ. Thì có thể nói là hễ mà có ràng có buộc, có tình cảm có ràng có buộc là có phiền não, mình phải chấp nhận chuyện đó thôi. Mà không khéo thì mình lại sinh nghiệp, mà lại sinh nghiệp nhiều khi sinh oan gia, sinh oan gia với lại chùa, sinh oan gia với lại ông thầy. Thành ra cái điều đó là thực sự nó chỉ có làm tăng thêm cái khổ đau về sau này, trong những đời sau thôi. Cho nên tự nhiên mình có duyên với đạo ấy, mà tự nhiên nó lại thành là chẳng có một cái gì thoát ở trong đó hết, lợi ích trong đó hết. Chính vậy nên mình thấy cái pháp môn nó rất là đặc biệt, và cái pháp môn nó rất là an toàn và bảo đảm. Nhưng nó phải có điều kiện, cái gì cũng vậy, là mình phải làm sao đó mình tập được như vậy. Tập được là Phật là trên hết, cho nên cái pháp môn tịnh độ đặc biệt là Phật A Di Đà. Bất kể là tại gia, xuất gia, là hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sa di, hay là cư sĩ, u bà tắc, hay mới tam quỷ đó, mà đã tu pháp môn đó, Phật là tối thượng, Phật A Di Đà là trên hết tối thượng. Và mình phải tập cho đến được cái đó. về sau mình tu tập được như vậy. Thì chính đó đó mà mình đã nói là mình tu tịnh độ. Thì giờ đây mình phải hiểu nghĩa đó. Tịnh độ là một cái pháp môn, một cái con đường mà Đức Phật Thích Ca chỉ ra, mà đối với ở trong đạo nhìn nó là đại từ đại bi đại thiện xảo phương tiện. Phật Thích Ca mới lập ra cái pháp môn ra, bởi vì giờ đây Phật không có nữa, Phật không còn, không có. Cái luân hồi đối với đạo Phật đó là một cái mà không thể nói được. Cái khổ đau đó, mà mình không thể biết được. Vào cái lúc lâm chung á, là mình cứ nghe nói hoài đó, là tất cả các cái nghiệp của những đời trước, các cái chủng tử đó, nó tranh nhau, nó phát hiện, nó hiện khởi ra. Nếu mà mình mà không có một cái gì giúp đỡ vào cái lúc lâm chung á, thì mình có thể sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là chuyện rất bình thường ở trong cái sự đi luân hồi. Thông thường trong cái lúc mà dạy về cái nguyên lý để cho người ta làm thiện á, để giúp ích cho người ta, thì Đức Phật dạy cái là nhân nào quả nấy. Cái điều đó nó rất trúng, rồi người ta cứ hiểu lầm. Người ta cứ hiểu lầm một điều là mình tự tin là mình sống cả đời mình có làm điều gì ác đâu. Thành ra mình rất tự tin. Nhưng mà chứ chết chỉ có sợ cái là chẳng biết đi đâu, nó tối mò tối mịt, mình không biết nó làm sao. Nhưng mà mình tin Phật, tin nhân quả đó, thì mình tin là đời sau mình cũng hoặc là cũng cỡ này hoặc là hơn. Mình nghĩ vậy. Nhưng mà điều này ấy, là mình phải nghe về cái luân hồi sinh tử trong đạo Phật ấy. Mà mình phải nghe cái lý lẽ mà Đức Phật không có giảng cái điều đó một tập trung nó vào một bộ kinh hay một cái gì rõ rệt, nhưng mà nó nằm rải rác ở tất cả cái kinh điển á, những cái ý nghĩa của nó á, thành ra nó rất khó để cho mình thấy. Mình chỉ biết một điều là tại sao mà lại nói là khi mà tu tập á, để mà chứng đến cái bước độ vào thánh quả rồi tu đà hoàn trở đi á, thì đến cái chỗ mà gọi là chắc chắn là mình vào đến nó. Tại vì khi mình tu là mình nỗ lực leo như leo núi à, mà hết mình yếu cái nó tụt xuống là thối chuyển. Còn nó đến một cái chỗ nào mà nó không thối chuyển nữa, thì thường thường cái đó kêu danh từ xưa mình nghe là bất thối chuyển. Nhưng mà trong cái tiến trình của pháp tu á, mà của thanh văn á, tu cá nhân đó, đấy kêu là nhẫn. Thì nhẫn nó thuộc về một cái giai đoạn kêu là tứ thiện căn. Nó có bốn cái thiện căn. Bốn thiện căn là noãn, đừng, nhẫn, thế đệ nhất. Tức là sau khi tu tứ niệm xứ, mà mình thấy mấy thầy Nam Tông hay chỉ cho người ta tu thiền định á, là tu tứ niệm xứ. Mà sau khi tu tứ niệm xứ thì nó mới lên đến cái giai đoạn tứ thiện căn. Tứ thiện căn tức là chuẩn bị để nhập vật tu đà hoàn á, để đắc tu đà hoàn quả á. Thì tứ thiện căn thì nó có noãn, đừng, nhẫn. Thì phải đến cái địa vị thứ ba là nhẫn nữa, nó mới không có rớt xuống nữa. Thì mới nghĩ rằng là khi mà nói cái câu đó ở trong Phật Pháp nói á, là nói đến giai đoạn nhẫn đó, thì mới nói một điều là không có bị đọa ác thú nữa. Thì mình mới biết rằng là trời đất ơi, tu tập như vậy cả một đời, cái người tu đến đó mà nếu không vượt qua được á, thì vẫn còn bị đọa vào ác thú, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì nghĩa là phải đến cái giai đoạn đó mới được. Thì mình mới thấy là ủa sao nó lạ. Rồi đôi khi lại nói là Bồ Tát là vẫn còn tất cả những cái đọa vào ba ác đạo như thường. Cho nên ví dụ như là mình bảo là nếu mình đảnh lễ, mình niệm danh hiệu của một vị Phật nào đó vậy đó, thì mình có thể tránh được cái đọa ba ác đạo. Thì thực sự đây là một cái điều mình không có chú ý đến cái pháp Phật, mà một cái này nó rộng quá. Là bởi vì trong tạng thức của mình ấy, mình chưa có vượt hết đi để không có bị nó ảnh hưởng nữa, như là A-la-hán. Và mình cũng chưa đạt đến cái mức độ như là quả tu Đà Hoàn. Quả tu Đà Hoàn phải trở lại cái cõi dục này đến 7 lần. Nhưng mà trong cõi dục á, nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà các vị tu Đà Hoàn nó trở lại á, là ở cõi trời với cõi người. Đấy. Bây giờ mình thấy là như vậy á, thì trở lại cõi dục thì có nghĩa là vẫn đi vào, có thể vẫn đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đấy. Mình bảo tại sao nó kỳ vậy? Tại vì cái mà mình làm trong một cái đời này của mình á, nó chỉ là một cái phần nhân ở trong cái tạng thức của mình, nếu mình dùng duy thức học ấy. Mà trong cái kho tàng của chủng tử đó, nó vô lượng vô biên những cái chủng tử của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ở trong đó. Những cái gì mình làm đấy nó chỉ là một cái thôi, mà khi đến cái lúc lâm chung á, là không phải cái mà mình làm trong này nó làm chủ, mà những cái kia nó bảo anh bây giờ mới đến, tức là kiếp này anh mới tu, đứng đằng sau xếp hàng, đứng đằng sau xếp hàng, tôi chờ bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ đến lượt tôi. Mình phải biết, thành ra nó mới thành là mình phải hiểu, và mình mới nghe nói trong kinh Đại Thừa, mình lễ, ví dụ như là vạn Phật, lễ lợi Phật đó, mình trừ được bao nhiêu kiếp tội sinh tử. Đó, vậy đó. Tức là cái lực mà nó đẩy mình vào luân hồi phiền não, những cái chủng tử nó vô lượng vô biên, mà bây giờ mình trừ được mấy có chừng 84.000 kiếp sinh tử thôi, mà nó là vô lượng vô biên, nó trừ bớt như vậy. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra đó, đối với đạo Phật, cái lúc mà luân hồi sinh tử là cái lúc quan trọng nhất, và nó có thể nói là nó quyết định cái bước tiến của một người theo đạo, của một đệ tử Phật. Đó. Nếu theo Đức Phật mà theo được, tức là đến cái lúc luân hồi sinh tử, tức là lúc đi thi lên lớp. Sinh tử nó là gì đâu, mình tử là mình rời khỏi cái lớp cũ, sinh là mình sinh lên cái lớp trên đó, tức là mình còn học lớp dưới nữa, mà bây giờ mình không vượt qua được thì rớt xuống, rớt trở lại đó. Tức là nếu mình lên nữa thì cứ vậy nó lên. Nếu mà cái thời mà hồi mà còn trẻ này nọ gì đó thì mà rớt mà ở lại chừng 2 lần nữa thì đi lính, tức là vào Tam Bắc Đạo đi lính không phải chơi đâu, chết là chuyện thường lắm. Thành ra chính vì vậy mình biết là mình cứ phải mỗi kiếp mình tăng tiến như vậy, cho nên nó mới cần rất nhiều, Đức Phật mới nói rất nhiều pháp. Nếu pháp Phật nó chỉ là một cái lý thuyết để sống cho nó trong sạch ở trong cuộc sống này thôi, còn chết còn đi kiếp sau mà kệ nó, chẳng biết ra đâu hết ạ. Ồ, thì Phật chỉ là một triết gia thôi. Mà không có cần phải nói gì nhiều vẽ đó. Không cần nói gì mà nói đủ thứ nhiều như thế. Chính vì Phật là giải quyết vấn đề sinh tử. Mà sinh tử có nghĩa là khổ đau. Tại vì hễ còn sinh là còn tử. Còn già còn bệnh. Còn tất cả những cái khổ đau. Cho nên cái pháp Phật nó là giải quyết cái đó, vì vậy nó phải nói rất nhiều. Cứ mỗi một cái lúc sinh tử như vậy đó, là lúc lâm chung, là lúc mà hết sức là quan trọng. Nên đạo Phật mới phải nói nhiều thứ về sự chết nữa. Thì do đó mà mình thấy là bây giờ mà đưa ra một cái giải quyết mà rất là mạnh mẽ về vấn đề lúc lâm chung, đó là tịnh độ cực lạc thế giới Phật A Di Đà, thì thực sự là nó là một cái pháp môn mà các kinh khác không có. Các kinh khác chỉ nói là một cái chân lý để cho mình chứng ngộ, mà sức của mình ấy thì không thể nào mà trong một kiếp mà nó chứng ngộ được. Không thể nào. Mà mình biết là mình chết là mình chịu lấy cái trách nhiệm của chính mình. Cái mà đưa mình đi tái sinh trong đời sau đó, là những cái mình đã làm, tức là những cái chủng tử nghiệp trong đời trước, mình phải chịu lấy hết. Mà cái mà giúp được cho mình vào cái lúc chết Đức Phật đưa ra, Phật Thích Ca đưa ra, đó là cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Phật A Di Đà có cái bản nguyện mình biết rồi, thành ra cứu độ mình, cứu độ mình mà nó cứu độ trong cái chỗ luân hồi sinh tử. Và sau cái luân hồi sinh tử đó, độ mình nó viên mãn, tại vì không có phải là cứu độ mình rồi bỏ mình lại trong luân hồi, đem nó về cực lạc, thành ra vãng sinh. Cái vấn đề là sinh thì mình phải biết rằng là cái đó là cái mà pháp môn nó không có. Thế bây giờ mình mới nhận xét, cũng do cái tình cảm của mình ấy, mà nó rất là phí cái thời gian của mình. Mình chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, mình nghe cái này, nghe cái kia hay, nghe cái này mình thích, mình thích làm chuyện này, thích làm chuyện kia. Thành ra bây giờ mình thường hỏi, ví dụ mình nói là mình nghe vị thầy này có tiếng, nghe vị thầy kia có tiếng, mình nghe giờ phong trào này này đang lên, hay ví dụ như giờ là người ta biến Tây Tạng thành phong trào, nghe người ta Đà Lai Lạt Ma, nghe những cái đó, rồi mà nghe Đà Lai Lạt Ma là hóa thân của Ngài Quan Thế Âm, úi chà, mình mừng gần chết, mình chỉ tìm đến cho Ngài Sở Đầu. Sở Đầu thấy nơi là mình sụp lại quỳ mừng gần chết, khóc run run, nhiều người vậy á. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ cho kỹ ra, mình chết Ngài Đà Lai Lạt Ma đến cứu à? Mình cứ nghĩ mà coi. Mình chết Ngài Đà Lai Lạt Ma đến cứu rồi. Bây giờ đó, cái mà hãnh diện nhất của mình là thí dụ Ngài Đà Lai Lạt Ma chấp nhận cho mình thành đệ tử, nhưng mà mình cũng phải xếp hàng nữa. Đệ tử Ngài Đà Lai Lạt Ma mà đến lượt mình thì nó không biết là đâu hết rồi. Mà mình là thuộc cái hàng mà Ngài chấp nhận cho theo mà nó có lọt đi đâu mất cũng không sao. Nên mình cứ nghĩ đi, mình cứ nghĩ để mình biết là mình lựa Phật A Di Đà hay là mình lựa Ngài Đà Lai Lạt Ma. Ngài Đà Lai Lạt Ma ở đây là mình lấy thí dụ Ngài chứ không phải nói hết, là để biểu tượng cho những cái tình cảm ở trong thế gian mà mình tưởng lầm đó là đạo, mà thực ra nó chỉ là những cái hào hứng của thế gian thôi, trong tâm mình thôi, chứ nó không phải đạo. Đó, mình lựa mà coi, mình lựa đi. Đó. Thì mình lựa vậy, nó ngay bây giờ mình không nói gì hết á. Mình đến sụp lại ngày là ngày Quan Âm, mà bây giờ mình có bệnh mình niệm ngày Quan Âm ngày có tới không? Rồi mình có một cái gì đó, nếu mà mình còn bà mẹ, còn cha mẹ của mình, mình có một cái gì mình đau mình đớn gì thì cha mẹ cũng lo. Mình có một cái gì thì anh em hay cha mẹ gì cũng đến. Bây giờ mình có mất đi ai đến ở hộ niệm cho mình thì cũng ai đâu, phải cũng cha mẹ lo, anh em lo. Mình thấy như vậy thì mình thấy rõ ràng điều là thực sự ra là đúng là cái đó là cái gì của mình, nó không phải đạo, nó chạy theo một cái hoang tưởng nào đó, một cái danh vọng danh giá gì của đời sống nó tạo ra, chứ nó không phải là đạo. Cái đạo thực sự nó trực tiếp lo cho mình, Phật thực sự là cái vị Phật lo cho mình, Phật thực sự là Phật của mình. Dù mình thấy tất cả chúng sinh người ta đều theo Phật, nhưng mà mình biết chắc Phật là Phật của mình, bởi vì Phật đủ cái khả năng đó, để nghĩa là hóa thân vô lượng, phân thân vô lượng như vậy. Ngài Quan Thế Âm thực sự là Ngài Quan Thế Âm của mình. Bây giờ cho dù mình nói Ngài Đà Lai Lạt Ma là hóa thân của Ngài Quan Âm, nhưng cái hóa thân nó không phải của mình, không phải của mình, cái đó của dân Tây Tạng, và lại là trong dân Tây Tạng nó lại phân ra nữa. Còn cái hóa thân mà Ngài Quan Thế Âm trao cho mình đó, là ai? Thực ra mình không biết, nhưng mà chắc chắn đó là cái người mà mới có thể gọi là giúp mình. Mà thực sự là khi mà mình theo cái pháp môn tịnh độ đó thì nó giải quyết hiện tại và vĩnh viễn. Cái hiện tại, cái sống trong đời sống đạo nó, thì cái vấn đề mà mình có đắc đạo được hay không, ăn thua là mình có dứt được những cái dính líu của mình, tức là tình cảm mình ở trong thế gian này không. Cái pháp môn tịnh độ là mình vãng sinh, nguyện vãng sinh. Nguyện mình vãng sinh. Mà cái vãng sinh này nó rất là hay. ngay trong hiện tại đó, là nó khi mà nguyện sinh cực lạc, tức là cái tâm nguyện của mình nó không lựa chọn bất cứ một nơi nào trong ba cõi này nữa hết. Đến gọi là tha phương Phật khác, Phật độ khác còn không lựa nữa, cũng gì là lựa các cõi này. Thành ra đó, cái nguyện vãng sinh đó, nó có một cái tính chất là nó đối trị tất cả những cái triền phược, hệ phược, kiết sử, phiền não, lậu hoặc mà đưa lại cái quả tái sinh của mình. Cái điều thứ hai là nó giải quyết vĩnh viễn, là bởi vì mình sinh về một nơi mà chắc chắn mình thành đạo. Thành ra cái vấn đề là đau khổ giải thoát nó được giải quyết, chắc chắn bất hối chuyển. Thành ra đó là điều mà cho mình thấy. Thì nếu mà mình muốn tu tập cái pháp này mà mình tu cho nó cứng chắc, nó mạnh á, thì thực ra mình phải nghe cái điều quan trọng đó nữa. Rồi cái điểm thứ hai nữa là mình từ mình phải có cái cách tu của mình. Mình có một cái cách thức như thế nào. Thì thực sự ra cái điều này thì mình có dịp thì mình sẽ nói. Hiện giờ đó, thì cái điều mình nghe là để cho mình biết là thực sự tóm được lại hết đó, thì mình cái lực sống ở trong con người của mình, cái lực mạnh mẽ trong con người của mình đó, đó là cái tình cảm. Cái tình cảm nó phát ra thì nó phát ra thành một cái hai hướng, một hướng thích, một hướng ghét, và cái nào nó cũng phát sinh tình cảm cho mình. Khi mình thương tự nhiên mình cũng thấy sinh lực mình á, sinh lực mình nó mạnh mẽ, và khi mình thù lên cũng vậy, mình mà nổi một cái thù hận lớn đó, là mình cũng phải bỏ ăn bỏ ngủ đó, mà mình cũng khó chết lắm. Đi ra đường xe đụng cũng chết rồi. Nó phải trả thù xong cái đó cái hả? Còn đâu nó chết, lực nó bảo vệ cho mình vậy á. Thế nó kinh khủng lắm. Nhưng mà nó chỉ làm cho mình tạo nghiệp thôi. Mà nó rất mạnh. Nếu bây giờ đó mà mình biết chuyển cái năng lực đó, nó quay về đạo qua cái pháp môn đó, mà đối tượng đó là Phật A Di Đà, mà mình biết chuyển như vậy một cái á, mà mình truyền được á, là mình thành công. Thành ra mình nói tu cách này, tu cách kia, tu cách nọ, nhưng mà thực sự ra đó là cái cách đó là nó chỉ để giúp thêm. Mà cái điểm chính ở bên trong tâm thức mình á, là mình có cần phải tu tịnh độ, là mình có cần phải tĩnh tâm, định tâm, rồi không suy nghĩ gì hết, không gì không. Thật ra nó không phải. Tịnh độ là sao mình truyền được như vậy. Thành ra cái căn bản của mình á, bây giờ mình niệm Phật đó, mà tâm mình nó lắng đọng, nó định. Nhưng người ta cứ thường nói nhất tâm bất loạn. Bây giờ cái tâm mình nó định như thế đấy. Nếu mà niệm Phật mà như vậy á, mà mình không có cái tình cảm đặt vào trong cực lạc thế giới Phật A Di Đà, mình phải tu tịnh độ, mà mình có vãng sinh. Dù trong kinh nó nhất tâm bất loạn đó, mà mình có vãng sinh. Mình có thể hiểu như vậy. Tại vì là mình có cái ý đi đó, mình có cái tình cảm gì đó hết. Còn á, mà một khi đó, tức là mình phải biết cái chỗ chính chỗ nào. Thành ra bao giờ cũng là tín. Tín đó, tín này đó là nó đã đầy tình cảm trong nó. Rồi nguyện nó lại càng, cái tình cảm nó càng mạnh nữa. Rồi mới hành. Thì khi mà hoàn toàn cái tình cảm mình nó đặt về cực lạc đó, mà mình thực hành nữa, mà tâm nó định xuống một cái á, thì là cái cảnh giới này nó bị loại ra ngoài, và thế giới cực lạc nó trở nên sống động, sống thực. Tại sao các chư tổ, ngài Pháp Chiếu, ngài rồi ngài Thiện Đạo nó có thể nhập tam muội vào cực lạc thế giới? Là bởi vì tất cả cái tình cảm của ngài đặt vào đó. Thành ra ngài nhập cái thiền định, nhưng mà cái thiền định của ngài nó không có đi đến niết bàn giải thoát như các bậc thanh văn. mà nó đi vào cực lạc. Thành ra nó như vậy đó, để cho mình biết là thật sự là cái pháp môn này nó ăn thua ở điểm đó. Mình nghe tạm vậy, còn ngày mai thì mình có thể đang đại khái về một cái cách tu, cái phương cách tu. Thì nếu mà trong cái dịp đi hành hương Miến Điện vừa rồi thì tôi cũng cũng có cái nguyện là muốn trở lại Miến Điện để tu, để tu những nơi linh thiêng đó. Thế lại bởi vì trong cái chuyến vừa rồi thì có nhiều rất nhiều Phật tử thì không có bị sót bị rớt trở lại, nó lạ vậy đó. Cái kỳ vừa rồi là những người thường đi lắm cứ bị rớt trở lại hết, rớt trở lại nó chưa đi được thì muốn đi thì nghĩ là đi kỳ tới thì đi sẵn mình tu, thì tu thì mình là người tu tịnh độ thì mình phải tu đến nơi mình tu tịnh độ. Dù đó là xứ Nam Tông đi chăng nữa, nhưng mà mình đến nơi thánh địa thì mình tu tập. Thì cái kiểu cách của tu tập có thể nói là mình phải có một cái cách như thế nào để mình kiểm soát mình trong cái lúc tu, để phát nguyện. Thì ra chính vậy thì mai mình nghe một cách đại khai đại cương, mình tu mình kiểm soát, mình quán tâm mình kiểm soát như thế nào. Ai đi đọc vậy.